Bây giờ tu 1 giờ nhưng người ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp, nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu 1 giờ là người ta đắc. Cho nên người đời á, tu á, phải lấy động tác cho người ta coi, người ta kêu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian, cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc. Người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói 1 giờ đó là giờ chứ của mắt phàm thôi. Chứ không có cái chuyện 1 giờ. Hiểu chưa? Không có chuyện 1 giờ. Người ta nói để mắc phàm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm là không đắc pháp. Cái ngụ ý, khi mà cha nói phải có ngụ ý, những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý. Chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng khi tôi nói, nhiều người nghe nói, ông này ông nói như ngu, hỏi ông kìa, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ, còn nghe xuôi qua thì quên. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cái năm là chuẩn bị cho người ta. Cái đó là cái phương pháp trị bệnh. Để cho người được nghe, mà người nào chịu hỏi người đó được phước. Thiên xích là cái biển của mình đo ông trời. Cái người mà làm việc đời, làm ít lợi cho người, nhưng mà không có làm cho nó có điển thì không có thiên xích. Không có thiên xích. Chỉ có người tu nó mới có luồng điển có thể đo ông trời. Nó chịu túi xe đi lên nó mới đo đấy. Thấy chưa? Còn nó không chịu túi xe đi lên, nó chỉ làm chuyện ở ngoài vậy thôi. Không, nó là cái tâm nó thanh thản, nhưng là nó được sự chứng giám thôi. Nhưng mà nó không được đi lên cao, bởi vì nó không chịu risque. Thấy không? Mà nó muốn risque đi lên, nó muốn nguy hiểm, nó mạo hiểm nó đi lên đó. Thì nó mới thanh lọc mới được đi lên. Mà chính tự nó thanh lọc đó, nó mới tới nơi. Còn nếu mà nó không chịu thanh lọc, làm sao nó tới nơi? Thấy không? Cho nên cái vô vi này không phải là nói số 1, nhưng mà tu vô vi này nó phải có cái thiên xích điển lên bộ đầu chạy. Nó phải có cái đó. À, đúng như vậy, ai cũng nhìn nhận là có lòng điển đó. Mà những người kêu, những người mà không tu cái này, kêu nói gì luồng điển là họ chơi dơ, không biết cái gì. Họ làm cái gì tốt, làm gì mà rốt cuộc chỉ được chứng minh chút thôi. Không biết cái gì là điển. Nhưng mà họ thực hiện cái tự tâm. Họ thấy làm điều đó, họ thấy là khỏe. Mà nếu không làm điều đó, họ thấy là bệnh. Bắt buộc họ làm. Thần linh sẽ ghi chép, chứng giám họ. Họ giúp đỡ. Mình tu đây là tự làm ạ. Tự làm, tự chịu, tự tiến. Tất cả mọi đều tự làm hết. Không học làm ăn trời thì phải chịu mọi sự khó khăn. Mà phải mọi sự thử thách. Mọi sự phải mình chứng nghiệm chứ không nghe xui. Đó, phải chứng nghiệm, thực hành và chứng nghiệm. Phải như vậy. Còn nếu không thực hành, không có chứng nghiệm, không có tâm, không có an. Càng tu càng động. Hết. Người ta nói ông tiên, một tôi không làm được ông tiên mà. Phải không? Tôi không thấy, tôi phải động. Phải không? Cho nên tôi cứ tìm tại sao tôi kẹt. Tiên là nhẹ, nhưng mà tôi là nặng. Nặng là cái gì? Chỗ gì kêu là nặng? Tại tôi ràng buộc cái gì trong này? Tôi có cái chỗ nào bị buộc không? Cho nên nhờ điểm đạo là chỗ đó. Tôi bị buộc rồi, làm sao tôi đi? Bởi vì tôi 4 bánh xe, tôi buộc hết bánh mà tôi cứ muốn đi lên bên kia làm sao đi được. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong đó nó có tham, sân, si, hỉ, nộ, ai, ô, dục cho mình kẹt chỗ nào. Mình phải công khai thân bạch đối với trợ. Kẹt chỗ đó phải giải quyết cho nó thật. Chắc hành và tôi giải quyết cái gì được. Và tôi phải rõ đó là chân lý. Mà rõ đó là mức tiến tôi mới làm. Chứ nếu mức đó, chỗ đó thuộc lùi tôi không làm. Cái chỗ đó là bị kẹt là tôi sẽ mở ra. Sân tánh mà không hiểu sân, giá trị của sân thì nó cứ du dương trong sự sân không. Nó không có tiếng thì nó đâm ra con người làm biến. Cái tham sân si hí nộ ái áo dục mà mở không đều là con người lười biến rồi. Tham cả càng khôn vũ trụ. Yêu tất cả muôn loài vạn vật. Yêu thức tận cùng vô định. Tham mới vậy là mới là người tham. Tham chân chánh. Thấy không? Vị tha tham thì cũng như vị kỷ. Thấy không? Đó. Còn sân si thì cái sân si là cái trớn. đêm đêm đó cho nó đi tới, ha, cho cái công tắc đó nó phải tới, mà luôn luôn phải cho nó thường xuyên. Hồi trước kiểu lâu lâu mới bấm cái, nhưng mà bây giờ nó là sân si hoài hoài hết sân si, sân si liên tục không ngừng, mới kêu là làm việc của ông trời. Còn lâu lâu sân cái người ta kẹt quá, còn để nó sân si hoài nó đâu còn sân si nữa. Cho nên tu rồi cái tánh nó nóng, cái gì muốn mau đó là liên tục cho cái con tắc chạy, con chi đi ấy. Cho liên tục thì nó mới tiêu diệt cái sân si, mà nó làm việc xuất sắc. Bởi vì khi mà anh sân là anh phải giận người ta, nhưng mà anh giận người ta thì anh phải xét anh. Thế là anh làm biến không được, anh phải làm mau hơn người ta, anh lù đù hơn người ta, đâu có phê bình ta được mà anh sân si. Mà khi anh phê bình ta thì anh phải kiếm anh như nữa, thì tự đi giận tiếng mình nhau, phải giận tiếng người ta. À, thấy không? Còn hỷ nộ đó, cái mà mình vui, mà tới giờ tới phút mới vui là không được. Vui trong thanh thản, thấy không? Thường thường vui, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười, cho nên ta mới cười vang vũ trụ được. Còn không tập cười, cười có chút làm sao cười vang vũ trụ, lâu lâu mới mở một chút nụ cười đó, làm được cái gì? Cười cho hết mất. À, mà hỷ là phải có nộ. Nào, khi mình buông dẫn cái gì, cứ việc liên tục đi, để tìm, để vượt khỏi qua cái chuyện nền đó. Chứ đừng nói ùa,
giận cấm mà nghe, tù không được giận nghe.
Thì nó mất cái trơn của nó rồi. Nó liên tục, không có gì hết. Nó có resolution, giải pháp liền. Tôi giận con đó không, tôi phải giết nó không, ăn thịt nó không. Tôi phải tru di tam tật nó không, nó thét hồi không còn. Tôi không có làm gì được, phải không?
Đó nó phải đi như vậy đó.
À, có cái dục cũng vậy nữa, về tình yêu, về dục tánh phải thực hiện, mà thực hiện cái dục đó nó bao gồm tất cả những sự ham muốn cái càng không vũ trụ, dục tiến, dục hiểu, à, dục trong sự thanh, để tiến tới thấy dục, nhờ cái dục nó mới tiến tới thanh. Thực thanh rồi thì cứ đem xuống trượt, không còn trượt nữa, cũng là dục, nhưng mà người ta dục tiến bộ, còn mình dục thì dục thụt lùi, dục thụt lần, buồn phiền đều đâm ra ghen tương bậy bạ, phải không? Đó là dục trung chỗ. Chứ ông Ngọc Hoàng Thượng Đế dục 24/24, ông với bà đất đâu có bỏ nhau, nếu mà dục lần làm việc lần, qua sinh sinh, bây giờ mình mới có đồ ăn, đồ uống, có chén bát này kia cho nó. Nếu mà ông trời bà đó không dục, có gì đâu, không có gì hiện ra được hết. Thấy không? Phải liên tục, cái tâm tư nó phải liên tục dục hết. Còn cái dục của người phàm gì phàm tâm, chút đó thôi, chút đó rồi phải đâm ra ghen tương. Rồi tưởng cái đó là quan trọng, cái đó là cái bài học cho nó tiến, mà nó không biết nó cho đó là quan trọng. Rồi nó chắc trong cái đó. Chắc đó bị kẹt rồi, nó chấp được. Nó thấy là nó là phải thực hiện bài học của nó. Ta dạy, qua dạy, dẫn dạy là phải cho nó làm việc nhiều hơn. Thấy không? Phải cho nó là cái trớn người ta đương tiến mà bây giờ mình dẹp hết rồi. Rồi không có công ăn việc làm mà kêu nó, tụi nó ngồi đó. Thành nó buồn, dù giờ. Ở trong này nhân viên đông, đều lắm. Nếu mà mình ngưng việc này phải có việc khác cho người ta làm. Nhưng mà trong lúc mình chưa có việc khác thì mình đem ngưng hết trọi rồi thì nó bế tắc cái xưởng, đóng cửa con như Montreal bây giờ không có khách. Đi hết trọi, phải không? Thầy hiểu chỗ đó chưa? Chứ mình có, mình cho nên chân tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm cho diệu liên tục. Mình nghe được trong này niệm. Không phải xe công chuyện hết rồi. Từ lúc đó là một tích tắc, tự nó dẹp đâu phải mình dẹp. Nghe không? Thì nó chỉ giữ cái thanh không. Đó, cái phần siêu dục khác cùng trượt dục khác, cho nên trong đạo ta cấm không có cho trượt dục, cái đó cũng đúng, bởi vì nó đi xuống không à. Còn cái này cái phần điển siêu dục khác, tiến hóa mà, tiến hóa đời đời mà, tại sao ngăn cản? Trong nó khi Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó chuyển từ trong trượt ra thanh, đâu phải khi không nó sức máy mà nó nhảy vô thanh liền được đâu. Bởi vì nó là trượt, lục căn lục trần nó là trượt. Bây giờ mình bắt nó niệm Phật là từ cái trượt đi tới cái thanh. Cái thanh trượt một lực, thanh trượt một lực. Cho nên tu trong chùa họ chấp, họ chỉ phụng dưỡng cái thanh mà bỏ mất cái trượt. Thành họ có một cái bánh xe, không có tới nửa bánh xe nữa. Thấy không? Thành ra họ không có, không có happy, không có vui. Không có vui. Còn nó hiểu rồi, nó đâu có ăn chịu gì. Nói ô, chứ ông tu mà sao ông ăn nói dâm dục vậy? Không phải dâm dục. Cách nghĩ cho nó nghe, không phải dâm dục. Không có cái đó làm sao biết tu. Cho nên ông Tư nói một câu tục tiểu mà tới bây giờ tôi cũng còn nhớ. Cha ông không đéo, mẹ ông lấy gì con ông, mà ông nói chuyện tu với tôi. Một câu, bây giờ tôi không bao giờ tôi quên. Mà trong lúc đó tôi chắc ông Tư ghê lắm. Tôi chắc ông Tư, ông một người tu hành cao siêu, tại sao ăn nói thô tục. Tôi tâm hết sức bất đồng ý. Nhưng mà ngày nay thấy chân lý tôi cãi không nổi. Nói một câu mấy người văn sĩ ai chịu. Nhưng mà phải chịu. Lúc đó tôi không bằng lòng. Nhưng mà không dám nói, bây giờ ông người lớn mà để coi thử ông này ông nói sao. Bây giờ mình thấy chân lý làm sao mà sửa được. Thì cha mình với mẹ mình thôi, không gì lấy gì có mình nói như đó. Nhưng mà đó là chân lý. Đó là chân lý. Về thanh, có thanh ở trong đó nó mới có trượt. Bây giờ mình tu tìm cái thanh rồi thì mình thấy cái trượt cũng giá trị tương đồng như cái thật. Mới kêu bằng chân lý. Tu tới thanh rồi mà muốn tiêu diệt cái trượt là thiếu công bằng. Cái thanh nó phải tương đồng với cái trượt. Cái tối nó phải tương đồng với cái sáng. Mới là chân lý. Thấy chưa? Cho nên ông già này ông có nói nhiều. Ông nói một câu. Mà tất cả làng cả xóm. Tôi mấy ông bạn tôi đem tới. Là chính là ông đó là anh nuôi tôi đó. Nói có một câu đó mà ông gì ông học máu. Ông tức. Ông kia ông muốn tới nói Phật. Thì ông Tư cũng nói Phật, rồi ông kia nói ông mà biết cái gì Phật. Tôi là Phật Tế Công tại thế này. Ông cứ đừng đem cái chuyện Phật, sách Phật để trên đầu tôi. Con người không có linh hồn. Ông biết Phật không? Con người không có linh hồn. Con người cũng như cái dynamo, cái generator. Hết điện rồi thôi là nằm. Còn ông biết cái gì? Ông nói tà bậy tà bạ, ông nói linh hồn. Ông dạy người ta vậy là ông sai. Chửi ông Tươi một mắt. Ông Tươi nói xin lỗi à. Tôi không có dốt nát, không biết nói nhiều. Tôi hỏi ông một câu. Cha ông không có đeo, mẹ ông lấy gì để ông? Kìa, tức giờ học máu liền. Qua bữa sáng, học máu à. À xin á, học máu. Bữa sáng tôi gặp nó hỏi tại sao ta hôm qua ta bị ông già làm ta học máu. Đi bác sĩ học máu, học máu đó. Ông nói ông là ông Phật mà ông không biết chân lý. Vì tôi hỏi một câu. Còn nếu ông không là Phật thì tôi không hỏi con này. Ông Phật không chấp cái gì. Nhưng mà thằng đó nó không có, nó không phải Phật, nó chấp, nó phải học máu. Gớm không? Câu nói học máu. Nó chấp ông. Tôi hồi đó tôi tu yếu, tôi chấp là phải. Nó xưng nó ông Phật mà nó chấp ta. Tôi cũng không chịu ông Tư nói, nhưng mà tôi bởi vì kính lễ ông thầy. Tôi để tôi xét coi thử cái câu này. Tới bây giờ cũng vẫn là sống động trong đầu óc của tôi. Mà thấy đó là chân lý và tôi phải xác nhận đó là chân lý. Không thay đổi được. Chân lý là không thay đổi mà không thêm bớt được. Nói rất trần tục. Rất đứng đặt. Hay hay. Đó, rồi ông đó sau này sao? Ông cứ nghĩ tới ông Tư hoài. Ông muốn trở về với ông Tư. Nhưng mà ông cũng mắc cỡ. Lỡ xưng danh ta là Phật. Thấy không? Lỡ xưng. Cho nên ông Tư nói không có sai đâu. Bây giờ không phải là bảo vệ ông. Bây giờ tôi nghe những gì tôi giữ để tôi tìm. Đứng đắn là tôi mới dám phổ biến. Không phải nói bừa bãi được. Hồi đó nói thiệt ông Tư trình độ cũng không có siêu như tôi bây giờ. Nhưng mà ông có những cái hay của ông để giao việc đặt. Bây giờ mấy người tu này được điển tra hai cái một lần. Cái operation nó còn hay hơn ông Tư trước. Vừa Phật mà vừa cha. Đời đạo rõ rệt. Mà đời cũng giá trị tương đương với đạo. À, mình cho nên mới lập được thiên đàng tại thế. là những người tu theo cái pháp này sanh lại. Nhưng mà cái hóa hậu tự nhiên nó cũng sanh lên. Khi mà nó thông cái đốc mạch này, từ đây nó sanh, sanh lên nó bật thế sáng. Nhưng mà trên nó mở đều thì tự nhiên nó phải lên. Cái chuyện đó automatic mang nó phải lên, cần gì để ý tới cái đó làm chi. Nhưng mà nếu mà để ý cái đó trước là nó bị đầm. Tạo quả dập ha, không có cho đơn điền như cái đó dập quan bên. Mà sau này nó phải phục lụy, bởi vì nó lê thuộc. Những từng lớp bên trên mở rồi thì cái này nó phải đi lên, nó theo. Ta không có cần thiết phải khai thác. Khai thác những chỗ cần thiết mà thôi. Cái đó là luồng điển. Luồng điển ở trong đó có. Nó ứng nó mới chiếu được. Mà nếu mình cứ nghĩ về thiên xích đây á, thì ở đây có một chút, nhưng mà có thể mượn cái thiên xích xa hơn để hiểu. Bởi vì đồng thanh tương ứng, nó cũng đi chung với đó thôi. Cho nên nhiều người nói, có điển chạy bộ đầu tôi nên đi ra phá mây đi. Nhưng mà phải tưởng tôi một chút, tôi phá dùm cho nó cũng được. Nhưng mà đây tôi phá mây, cho nên phá dùm cũng được vậy. Nhưng mà coi như nó phải đồng, đồng đạo, đồng đường mới được, mới trợ cho nó được. Còn nó nghịch lại thì không được, không có giúp được. Thấy không? Cho nên nhiều khi ông là ông Tư, ông Liêm, ông phá mây, chứ nhiều khi tôi phá nhiều hơn ông. Còn hồi trước tôi phá là ông Tư phá nhiều hơn. Cái vậy đó. Đắc đạo là tư tưởng quân bình. Không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa. Minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình, mình sửa chữa cho nó đầm đều sáng suốt. Tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương. Ở trong trung dung điểm, lúc đó thì đạo hạnh thường triển. Thì lúc đó phi bậc đắc đạo là biết được đạo, chứ không phải đắc đạo là tôi thành cái gì. Biết đường đạo. Thế cái biết đường đạo đó là phải tu tới vậy. Chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng luôn. Đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái nở. Nó bày đủ chuyện. Ông Phật đâu phải giai cấp. Ông Phật muốn chơi muốn giỡn với mình. Ông trời cũng muốn chơi muốn giỡn với mình. Để phát triển mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà không muốn chơi không giỡn mình, ông có nói Phật Thích Tâm chi đâu. Tao là mày. Thấy không? Chứng đắc là bề trên chứng đắc. Chứng đắc cũng như là khi ngôi vị như cụ tu cụ nhập được Niết Bàn, có trình độ nhập Niết Bàn là Phật rồi. Thấy không? Thì chỉ có bề trên người ta chứng đắc cho mình. Mình muốn hỏi rằng chỗ này là chỗ gì? Đây là Niết Bàn. Thì mình chứng đắc, mình tới đó. Phải thường trực. Còn cái này nghe là cho lên tới đó rồi về để luyện thêm. Rồi thường trực là nó khác. Là lúc nào cũng không có thấy động loạn. Hết rồi. Tâm không có động loạn. Bởi vì mình còn trong đời này. Mình còn bản thể này. Mà lúc nào mình cũng không còn động loạn nữa. Nhưng mà mình thấy mình phải có một nhiệm vụ để truyền pháp cho người khác. Hiểu chưa? Để giúp đỡ người khác. Thì đọc thanh nữa. Mình làm qua. Bây giờ mình phải bố thí. Như tôi nãy giờ tôi nói chuyện kêu mà bố thí. Còn nếu á, tôi kẹt trong thanh là không có nói chuyện. Tôi tỉnh khẩu luôn. Kêu tôi bị kẹt trong thanh. Bây giờ tôi bằng lòng mà tôi phải dùng trung thiên thế. Đây là trung thiên. Chuyển dạy. Đỡ đạo. Đây đạo. Đạo. Thấy không? Còn trong đời đạo. Thấy không? Còn nếu mà tôi tỉnh khẩu luôn là tôi kẹt trong thân. Còn tôi không tỉnh khẩu. Hòa là lấy cái tư tưởng của mình. Lấy hòa đang mình đau khổ, mình phải lấy cái tư tưởng của mình ở ngay cái chỗ đau khổ của họ. Lấy cái tâm của mình ở ngay chỗ đau khổ là để xét. Chứ không phải cho cái bánh là được. Không phải gặp người đau khổ đó mình cũng có phân điểm cho họ. Đáng lẽ người đời nó thấy kể nó cho nó chết, biết định mệnh nó tới ngày chết, chúng ta cũng phân cho bồ thí độ cho nó. Thấy không? Buồn đó là mình phải đi lên để mình thấy rõ, để mình xét và chứng cho họ. Buồn cũng được, buồn mà mình thanh tịnh đó, là mình được chia cũng như mình rút bớt cái sự đau khổ để cho họ nhẹ. Còn nếu cái điển mình mạnh, mình có thể phóng điển cho họ để họ thức giác và họ mạnh dạn trong trạng. Hai lối cũng vậy. Cho nên cái điển của Quan Âm là từ bi, điển mẹ buồn, thấy cái chuyện đó đau khổ và buồn, cũng chia sớt cái buồn qua lên. Còn cái điển của cha không, cho nó hiểu nó và cho nó mạnh dạn lên để tăng trưởng sức chịu đựng thì cứu nó, thấy chưa? Cho nên con gái đồ theo tôi tu thành ra con trai hết, đứa nào đến đây strong, không có dù yếu nữa. À, cái điểm của tôi là khác, không có cái dù yếu, phải mạnh, phải chống, phải chịu. Mà trong thực hành, mỗi điều trong thực hành, đạo pháp nó có cách mạng nhé. Người tu vô vi mà đường lối của tôi là cách mạng của đạo pháp, không bị lệ thuộc bởi. Nhưng mà tôi đi tìm tới để thực tế hơn. Còn cái kia phải lệ thuộc vợ, không được. Thấy không? Tại sao không cho dán xuống, nhưng mà chịu, tâm tâm tư lớn chịu. Hai bên chiếu hòa để hiểu được. Còn lấy cơ thể tôi không được. Thà là chết. Thấy không? Thì nghe phần hồn kia lập được vũ trụ, tôi cũng là lập được vũ trụ. Thấy không? Tôi phải làm chủ thực thể. Nhưng mà phần sáng suốt để đưa tôi về là một sự sáng suốt tương đồng, hữu ích thì tôi đi. Mà cái sáng suốt nó không hữu ích, tôi không đi. Thiếu gì sinh nhân sáng suốt nhưng mà không hữu ích. Mê muội là tôi không đi. Sáng suốt trong tỉnh tao thôi. Thì mình mới đi từ bước một. Ơn trên chứng giám cho cái hành trình của mình khổ hạnh. Không phải xưa. Thấy vậy mà khổ. Như xưa. Nhập Niết Bàn là cái phần hồn xuất ra và tư tưởng, phần trí nó được quân bình trong sáng suốt. Cũng như bất cứ một chuyện gì xảy tới cho nó không có sự nao núng. Khi mà xuất hồn nhiều khi còn nao núng, thấy cái cảnh đó động lòng cũng chưa được nữa. Bởi vì nó đi tới chỗ cực thanh thì nó phải không động lòng. Nhưng mà nó lại có cái những tia sáng bố thí. Thấy không?
Yeah.
Nó tia sáng bố thí của nó là đầy đủ. Khi nó gặp cái gì nó chỉ phóng điện bố thí thôi. Ngay tại đạo. Mà bên đạo nó chỉ không sáng ra hào quang. Lúc đó mới là Niết Bàn được. Thanh điện phong phú, thanh điển mới nhập được. Mà về Niết Bàn á là về Phật thôi. Còn đại từ bi là phải trong trược có thanh, phải cộng thêm cái trược có thanh. Nó khó lắm mà. Trong cái trược tạo cái thanh nó khó lắm. Thấy chưa? Nó mới thành ra hai cái bánh xe đầy đủ. Còn chấp cái này, chấp cái kia, chấp nọ không được. Cho nên cha xuống cha cho hay là mọi trạng thái, mà mình phải đứng trong hành trình mọi trạng thái, mình mới đầy đủ bánh trơn để tiên. Thấy chưa? Còn không đứng được trong mọi trạng thái, cái này đồng ý và cái kia không đồng ý, kẹt hết. Kẹt hết trong đó chứ không phải là đắc đâu. Kết thanh thai là có chứ. Chứ mà những người không kết thanh thai hiện tại ở đây, nhưng mà thanh điển họ trụ quá trên này cũng được chứ. Cũng như thanh thai. Cái biết là thấy đó. Cái biết là thấy. Nói vậy cho thằng đuôi nó không thành Phật sao? Phải không? Nên tôi phải mở mắt tôi mới thành Phật, chứ thằng đuôi nó không thành Phật. Phải không? Bởi vì cần bồi dưỡng cho tâm ổn định và sáng suốt mới là chân lý. Còn tâm không ổn định, không sáng suốt, không thấy chân lý. Thấy chưa? Còn yếu hèn là không có thấy chân lý. Nó cũng trụ ở tim. Nó cũng thuộc cái chỗ trú ngụ của cơ thể đều y như vậy. Cái phần hồn của nó là rất yếu. Bởi vì nó là cũng như là trụ trong một, cũng như con heo chút xíu điện. Cái chánh điện nó còn chút. Mà cái vật thể nó lớn. Thành ra rất chậm. Con heo rất chậm mới trở nên con người. Nó bị tiêu hao tới mức đó. Cho cái cơ hội đó để cho nó phải hy sinh. Nha. Vì nó sâu quá, trước kia nó làm người nó sâu quá, nó eo hẹp, nó phải xuống. Rồi bây giờ phải cho nó làm con heo để nó lập cái hạnh hy sinh. Nó hy sinh được một lần là nó là trưởng thành rồi. Cho nên người tu phải lập hạnh hy sinh là vậy. Con thú phải hy sinh mới có tiến hóa. Rồi con người tu mà không có hy sinh là làm sao độ người ta. Thấy không? Cho nên con thú đã hy sinh. Vạn vật đều lập hạnh hy sinh để tiến hóa, đua nhau lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Củ khoai miếng bánh cũng lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Mà con người hàng ngày ăn những cái đó mà không có làm hy sinh cái gì hết, làm sao tiến hóa? Ha? Cho nên cái điển mà nó tan đi không còn cái gì hết. Rồi chừng nào nó hội tụ lại, cái đó là cái chuyện nguy hiểm lắm. Nếu con người mà hiểu được cái định luật đó, không nên làm bậy. Làm cho phần hồn tan rã là đau khổ. Lên bậc lãnh đạo, giết chết bao nhiêu người kéo nó thì nó phải tan rã. Chết quan, chết ức, phải kéo, tan rã. Và chừng nào mấy cái phần kia được tăng trưởng lên, nó mới được hồi tụ. Mấy cái phần mà bị nó giết, quan uổng đó, mà hồi sinh được, nó mới có cơ hội hồi tụ. Sự liên quan, nó lôi cuốn, nó kéo xuống, kéo nặng quá đâu có đi lên được nữa. Ở đây họ đề cao chừng nào, nó xuống thấp chừng đấy. Thì ở A Tỳ Địa Ngục, phải bị vậy. Người tu là hoàn toàn đổi mới, mà ngược lại 100%. Hướng hạ với hướng thượng, hai cái khác nhau. Hồi xưa chưa tu, có ai nghĩ trên đỉnh đầu đâu. Phải không? Nghĩ chuyện trước mặt á, tiền của này kia nọ, bây giờ nghĩ trên đỉnh đầu á. Thì lật ngược 100% không? Lật đổ một cái chế độ tối tăm hướng về sự sáng suốt. Mình cũng có từ nội chiến của bản thân đây nè. Người tu đây là đương làm nội chiến của bản thân. Lật đổ hết rồi. Đổi mới hết. Thì mới là kêu bằng cứu thoát được. Rồi bây giờ mình cứ nghe tin này, tin kia, tin nọ, luận đi xét lại. Kẹt thôi. Chứ không có làm gì được hết. Nhưng mà còn cái xác mà nó thức giác được thì nó trọn lành, nó đâu cần xác nữa. Nó chỉ là một cái phương tiện mượn trong thời gian nó tu thôi.
Yeah.
Khi mình tu mình ý thức được là mình mượn cái thể xác này một thời gian rồi mình đi lên trên kia là rồi mình giữ luôn rồi. Giữ những cái phần nào cái phần thật sự hữu ích, thật sự cần dùng thôi. Từ bên trên nó càng tự do, thiếu gì sự tham khảo.
Yeah.
Rồi cũng có cơ hội hội ngộ để nghe pháp. Mỗi người đều có một phần à, công bằng mà. Ông trời cũng sắp đặt mọi sự công bằng cho mọi người hết. Cho nên tôi nói đi nói lại. Là ngày nay lo tu. Rồi ngày mai cũng nói là ngày nay tôi lo tu. Nhiều đó đủ rồi. Một quan mang mà luận xét nhiều đó là lưu lại đó.
Yeah.
Bữa nay xét hôm qua có tu không? Rồi bữa nay phải giữ trụ cái mạch, bữa nay phải tu.
Yeah.
Vậy nó mới có kết quả thực, nó là thực tiễn. Còn mà ngồi suy luận chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó mất thì giờ và nó lại thoái bộ. Thoái bộ á, đi này lẽ kia là thoái bộ không à, còn cái thực hành mới là chánh. Bất cứ cái gì cũng vậy, thực hành là chánh thôi. Trời tiên Phật đều khuyên người phải thực hành. Mà ở thế gian, người với người ở thế gian cũng muốn mọi người đều làm việc. Chứ không có muốn ngồi không. Thấy không? Tất cả là chỉ có thực hành mới chiến thắng được mọi tình thế. Còn nếu không có thực hành là không có chiến thắng được mọi tình thế. Rốt cuộc trong chùa, trong này, trong kia, trong nọ. Này cũng tu vậy. Nhưng mà tu mà thiếu tu, rồi thiếu thực hành.
Còn mình ở đây không có tuyên bố cho người ta biết tu, nhưng mà mình chỉ có thực hành rồi thét là họ nói người đó tu. Thấy không? Nó ngược lại mà nó đi mau hơn. Người thực hành nó phải đi mau hơn. Người thiếu thực hành nó đi chậm hơn. Không phải dù to cao.
Dạ.
Với thanh như trượt.
Dạ.
Nặng với nhẹ. Còn cái to là tùy người ta dồn, cũng như người ta trượt người ta dồn thấy cái đó lớn.
Dạ.
Còn người ta thanh người ta thấy cái đó nhỏ. Thấy không?
Dạ.
Cũng như bây giờ mình trình độ tu, mình biết gì triết lý đồ này kia kia nọ, mình thực hành. Thì mình dồn cái người mà ta tu, cái người mà chưa tu rồi dồn cái người kia người ta tu, tưởng đâu ít tu cao lắm. Thấy không? À, thấy nó ngó lớn lắm. Nhưng mà mình trình độ nhẹ hơn thì mình dồn thấy nó chưa có gì. Thì nó nhỏ. Cái to, cái nhỏ là xét nơi cái thanh trượt của người muốn biết đối phương.
Yeah.
Nếu mà mình thanh thì mình dồn đối phương, mình hiểu đó. Tôi nói là cái người mà nhận xét cái co đó,
yeah,
người đó thanh thì dồn thấy cái co này khác.
Yeah.
Không có bằng nhau đâu.
Yeah.
Thấy không? Cái người nhận xét này mà nó còn trượt á, nó thấy cái nào cũng giống nhau.
Yeah.
Mà cái người thanh rồi nó dồn mỗi người, hai người ngồi vậy nhưng mà thấy khác. Nghe hiểu cái đó không?
Yeah.
Nó dồn nó thấy khác. Thì ăn thua cái người muốn xét người khác là người đó thanh hay là trượt.
Yeah.
Hiểu chưa?
Yeah.
Người đó trượt thì thấp hơn cái điển kia thì nó thấy ai cũng như vậy.
Yeah.
Thì một người thanh nó dồn ra cái người này khác, người yeah, này lớn hơn, người này thấp yeah hơn.
Yeah.
Ngồi chung, ngồi sát ôm trong lòng, trong nằm một giường mà hai cái khác nhau. Hai vợ chồng mà mỗi người khác, người thấp, người cao rõ ràng.
Yeah.
Cái người mà thanh á, mình dòm thấy á, cái phần điển quang của bộ đầu họ nhẹ lắm, nó khác. Còn người mà trượt á, thấy nó một cục vậy, nó không có phát triển. Cũng như bây giờ, cái hình của ông Phật bằng đất, dòm thấy nó khác không? Kêu một con người ta ngồi vô, cũng làm cái hình như ông Phật, nhưng mà nó thấy khác. Nó cũng bị cao vậy nhưng mà khác. Thấy nó hoạt bát hơn cái kia. Rồi cái người mà tu có điển vô ngồi thấy nó nghiêm nghị. Thấy nó tự nhiên, nó biểu lộ một sự trang nghiêm sáng suốt. Trang nghiêm rõ ràng. Nó có điển nó ngồi nó thiền rồi cái thấy khác. Mà người không có điển ngồi thiền bắt chước như ông Phật là thấy khác. Có sự cao thấp ở đâu đó.
Yeah.
Thanh trượt ở trong đó. Rồi một cái bằng xi măng làm mà khác. À, nó có cái tầm quan chiếu xét rõ ràng. Không có chạy trôi đâu được. Tán tụ người thế gian này mà ngồi đó là cái kẻ ta người tự có. Cái người tâm trí tập trung và người tâm trí không tập trung.
Yeah.
Cũng là trong tán tụ. Đồng thì ngồi vậy đó mà có người nghe hiểu nhiều mà người nghe không hiểu.
Yeah.
Người đó nó tan, còn người kia nó tụ.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Cái đó nói gì đường điển đó.
Yeah.
Cho nên đừng dùng con mắt phàm mà xét.
Yeah.
Dùng con bốn phân vậy phải dùng con mắt thiên.
Yeah.
Còn dùng mắt phàm xét là xét không ra đâu. Thấy cục nào như cục nấy.
Yeah.
À, rồi đâm ra bị lầm và bị gạt. Còn mở con mắt thiên thì nó có thứ tự. Nó cũng dạ mà có cái nó không nhận. Với nó rõ, nó chẳng có mít lòng ai. Có cái nó nhận. Ừ? Cho nên cũng mặt mày miệng vậy đó. Mà có người thì đầu thú mà mình người khác à. Bởi vì cái bào thai của nó khác à. Cho nên có người giết người không gốm tay à, là khác à.
Cha bị tù tội mà con có tu và con lập hạnh cứu người thì được bề trên chứng minh, mà do đó giảm được phần nào tội trạng của cha. Đáng lẽ phải học 20 năm như địa ngục, phải thọ hình 20 năm nó giảm bớt, hay là 10 năm tùy theo cái công quả của người đứa con của mình, thì có thể đảm đương được và giúp đỡ người cha. Và trong cái trình giác của mình có thể trợ cho người càng ngày càng thích giác, càng thông minh hơn. Nó đỡ cho Thượng Đế lo sao? Địa ngục cũng là Thượng Đế lo, chứ không phải ngài đó. Địa ngục cũng ngài mà, thiên đàng cũng ngài mà thôi. Nhưng mà khi mà những người đi xuống thấy rằng những người đó thọ tội đau khổ quá, nhưng mà nếu mà họ đúng kỳ thì người ta chỉ đổ một chút nước thôi, nước phép thì nó trụ hình trở lại cũng y như xưa vậy thôi. Nhưng mà trong lúc thọ đó là nó thấy đau đớn. Cũng như mình ở thế gian đây là thọ hình đây, có hình là phải thọ hình, buồn vui này kia cái nọ, trong này nó có, nhưng mà thọ hình xử phạt cái đó nó có. Rồi bây giờ mình biết được cái đó, mình tu cho nó quân bình thì mình mới giải được nghiệp. Đó là phải làm cho luồng điển mình quân bình, thoát ly cái điểm âm dương mới không tái phạm tội. Còn những người mà chưa thoát ly đó thì xuống nó chiếu cái âm dương, tất cả tội trạng hiện trước mắt. Mà mình phải chấp nhận bằng lòng, chấp nhận cái tội này của tôi đúng như vậy không sai. Thì nó liệt vào cái hình nào mình phải vô đó để thọ, hấp tha. Nhưng mà đúng kỳ rồi thì hết. Người ta chỉ tưới một chút nước phép thì nó trụ hình lại. Cho nên mình tu ở đây là mình cài mỗi đêm là mỗi tự rửa tội thôi. À, làm pháp luôn, thiền định mỗi đêm mỗi rửa tội. Thanh lập luôn, điển âm, điển dương, thanh lập trực thanh, tiến lần lên. Thoát ra khỏi rồi, quyết định rồi. Không có bị kẹt ở trong luân hồi, không có bị kẹt ở trong hình phạt của địa ngục. Chính mình đã trừng phạt mình rồi. Còn người ta là người ta bê bối thì kệ, muốn làm sao làm. Ông trời định sao định. Thế đó nó không lo cho nó. Không lo cho nó thì nó phải thọ hình là để học, để cho phần hồn nó được trưởng thành và tiến hóa. Mục đích của Thượng Đế là cho nó thành công. Mà nếu không cho cái khổ là sao nó thành. Cho nên mình ra xã hội, con người thanh niên nào mà chịu khổ và tự lập, người đó nên thân chứ. Mà cái người mà ý lại nơi cha mẹ hoài, người đó làm sao nên thân được. Thấy không? Cho nên nó cũng vậy đó thôi à. Cũng như ở đời mà mình khéo suy xét rõ ràng một chút rồi mình thấy rõ. Địa ngục cũng bao nhiêu công chuyện đó, mà thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cho nên ở thiên đàng, tại sao người ta lên tới thiên đàng là người ta lại bị giáng xuống thế gian. Thiếu sáng suốt thôi. Nếu mà đủ sáng suốt rồi thì mất lắm. Nên còn phải cầu học nữa. Bây giờ tới Canada, thấy không? Cũng như bây giờ tới Canada này thấy sung sướng rồi đó. Sung sướng hơn Việt Nam rồi. Mình phải cầu học nữa. Mình thấy chưa đủ. Mình cần phải học nữa. Mình học cái thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, lịch sự hơn. Thì mình không bị sa ngã trở lộn lại cái chuyện cũ của mình. Đặc biệt tăng sâu của mình, nóng nảy của mình, đối xử với người ta vô lễ. Thấy không? Thì ở đây cái độ thì, sống ở thế gian thì cũng bao nhiêu công chuyện đó. Mình bình tĩnh xét chừng nào thì mình thấy không có giờ phút nào mình không phải học. Đừng có nói tôi đủ rồi. À, nhiều ông thi tới bác sĩ ra trường ông còn phải học nữa. Nhưng cứ mãi nó mới tiến bộ. Cho nên cái tu của đàn này là tối nào cũng phải tu. Hỏi anh tu bao lâu vậy, tôi mới tu không? Đủ rồi. Rồi coi tối mai tôi có tu hay tôi làm cái gì? À, tối mai tôi tu, tôi biết sửa tôi rồi tôi tiến cái nhẹ. Rồi tối mai mà tôi bê bối rồi tôi phải trừng phạt với tôi. Tại sao tôi tìm hiểu sự sai lầm của tôi? Bởi vì tôi biết tôi là hư, là sai. Mà tôi không chịu tu bổ sửa chữa rồi ai lo cho tôi? À, tôi bị nhiều đó đi tới rồi đi tới nơi rồi. Lúc đó mình mới thấy, triết lý là gì? Chân lý là gì? Mình tới trình độ đó thì tự nhiên bắt buộc phải hiểu cái đó. Mình triết là gì? Tới đó mình học thôi.